Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xích vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra, lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói: ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: một người tội lỗi làm sao mà có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Ngài. Những người Pha-ri-siêu đang ở đó với Đức Giêsu liền lên tiếng: thế cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao? Đức Giêsu bảo họ: nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, sáng hôm nay có người đến bảo con muốn gặp cha, có chuyện cần, chuyện quan trọng, chuyện riêng. Tôi tưởng là một cái người bệnh đau khẩn cấp, cần phải chữa, cầu cứu để xin Chúa chữa lành. Vô gặp thì người ấy xưng mình là: con là đại gia, rồi con quen cha này, con đỡ đầu cho cha nọ, con làm việc này việc nọ việc kia, khoe ra một lô mối quan hệ và một lô công ăn việc làm. Rồi con đến đây cha cho tài khoản, rồi con ủng hộ vân vân. Tôi nói: bây giờ anh nói thật đi, anh đến đây để làm gì? Và thưa cha, cả 10 ngày nay con đi về khám bệnh mà không khỏi. Bây giờ con nghe người ta chỉ là đến với lòng thương xót Chúa, thì con chạy đến đây xin cha cầu nguyện cùng Chúa chữa lành cho con, cho con gặp thầy gặp thuốc. Tôi nói: nếu anh đến đây mục đích là xin lòng thương xót Chúa chữa lành và xin chúng tôi cộng đoàn cầu nguyện cho anh, thì anh chỉ nói như thế thôi là đủ rồi. Cái khúc đầu thừa rồi, đối với tôi là quá thừa. Dù anh có đại gia, có thiếu gia, có không có gia, toàn gia cũng như nhau hết. Đối với tôi không có quan trọng, và đối với Chúa càng không quan trọng. Đến cầu nguyện anh đừng có kể anh là cái gì, và anh làm cái gì cũng không quan trọng. Anh có làm quan, làm tướng, làm gì đối với Chúa cũng không nghĩa lý gì. Anh có quen với ai, đức cha, cha này, cha nọ, cho kia, sơ này, thầy nọ cũng không quan trọng. Điều quan trọng là anh có quen được với Chúa hay không. Chứ còn quen đấng này vị nọ, ông nọ bà kia có nghĩa gì. Cho nên anh đến đây anh xin cầu nguyện thì anh chỉ biết xin cầu nguyện mà thôi. Đừng có kể là mình danh giá địa vị này nọ kia, đừng kể mình làm cái gì là cái gì đối với tôi, chả có nghĩa lý gì hết. Chỉ có một điều duy nhất, đến đây ai cũng như ai, tất cả chúng ta đều là bệnh nhân và là tội nhân, tôi cũng như anh, chẳng hơn gì. Quá. Vâng, tôi cũng như anh thôi. Tôi cũng là tội nhân, tôi cũng là bệnh nhân mà Chúa thương, Chúa cứu, Chúa chữa, thế thôi. Những anh chị em đến đây cũng thế thôi. Còn anh đến đây cũng thế thôi. Chứ đừng có nghĩ là anh là đại gia, đừng nghĩ là rồi anh đừng có hứa, đừng có hứa với tôi và cũng đừng hứa với Chúa, hứa về con sẽ gửi tiền bạc, đừng có hứa cái gì cả. Thứ nhất là anh hứa mà anh không làm được, anh lại mắc lỗi với Chúa. Anh hứa với tôi mà anh không làm được, anh cũng mắc lỗi với tôi. Mà tôi chẳng cần cái gì hết, tôi chả cần cái gì hết. Cái mà ở đây cần đó là cần được người ta nhận biết lòng thương xót Chúa. Và khi anh nhận biết được lòng thương xót Chúa rồi thì anh thực hành lòng thương xót Chúa. Lúc đó anh làm việc bác ái là cái lòng của anh, chứ phải làm vì lời hứa. Đừng đến đây nói con xin cầu nguyện được chữa lành, con hứa cái này con hứa cái kia, toàn là con ma nhà họ. Hứa thôi, tôi không cần thiết anh à. Cho nên bây giờ anh nhìn lại đi, anh khiêm tốn và nói với Chúa, lạy Chúa, con chỉ là bệnh nhân, con là tội nhân, thì tôi cầu nguyện cho anh. Còn anh còn nghĩ anh là đại gia thì anh lên xe hơi anh đi về, không cần thiết đối với tôi. Tôi chả cần đâu. Tôi đây anh chị em chúng tôi chơi với nhau toàn chân đất, chân lấm tay bùn, toàn những ngơ ngơ ngáo ngáo ngát ngát, toàn như khờ khờ khạo khạo thôi. Không có sang trọng, không có quý phái quý tộc gì ở đây hết. Người ta mới ngồi, người ta suy nghĩ bảo ủa sao cha khác mấy cha khác à. Vâng, anh đến với cha khác anh có thể nói ra thì các cha sẽ mời anh ngồi ghế rồi trọng vọng anh, nhưng mà đối với tôi anh chả là cái gì, tôi cũng chả là cái gì, chúng ta chả là cái gì hết trước mặt Thiên Chúa. Chỉ là tội nhân, chỉ là bệnh nhân. Có ai không là tội nhân giơ tay? Đến đây ai không là tội nhân giơ tay? Đến đây ai là bệnh nhân giơ tay? Đấy, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Chứ tôi chỉ có vậy thôi. Và đến đây là chỉ kêu cầu lòng thương xót Chúa tôi. Thì thưa anh chị em, người ta nhìn bằng con mắt thế gian, nhìn bằng con mắt xác thịt, có mắt mà vẫn chưa mở ra, có mở ra mà vẫn chưa thấy, có thấy mà cũng không hiểu, có hiểu cũng không tin, rồi có tin rồi cũng không làm, cũng vứt đi hết. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên việc gì phải hứa, con được hứa thì con được, thì con sẽ làm cái này làm thế kia, cứ làm đi, hứa làm cái gì. Tôi sợ như lời hứa lắm rồi, thưa anh chị em. Nó hứa thể sống thể chết với mình, nó hứa thế này, hứa thế nọ, hứa thế kia, ấy thế rồi. Sau khi mà được việc rồi, lời hứa còn gì không? Không, nước chảy qua cầu hết, lật lọng. Giuđa bán Chúa như thường, có cái gì đâu mà cần phải. Cho nên nhìn bằng con mắt trần gian, nhìn bằng con mắt xác thịt. Có bài hát gì đó, những con mắt trần gian. Có bài hát là những con mắt trần gian. Rồi phải không? Có biết bài hát những con mắt trần gian không? Rồi cái bài hát gì, trời cho em đôi mắt màu xanh, để thương, để nhớ, để vui, để buồn, thì đó đại khái. Thì những con mắt trần gian, những con mắt xác thịt nhìn vào cộng đoàn chúng ta, họ không hiểu đâu. Không thể hiểu nổi nắng chang chang như thế này, không thể hiểu nổi chưa chợt như thế này mà người ta kéo đến đông như thế này. Có một người chị em vừa mới từ bên Pháp lặn lội đến đây, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, bơi vào được đến đây, mải mốt và thưa cha con phải ra phi trường bây giờ. Con không thể tưởng tượng được, con không thể ngờ được, con không thể hiểu nổi được. Nói tôi còn không hiểu nổi, sao chị hiểu? Ở đây có ai hiểu được không? Không, không ai hiểu, chỉ có một người hiểu. Còn các bài hát kia thì ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Có bài hát đó không? Bài hát nó như thế nào, hát thử coi. Hả? Bài hát đó như nào biết không con? Ai cũng hiểu gì đó, có một người không hiểu. Còn ở đây chúng ta không ai hiểu gì hết, chỉ có một mình Thiên Chúa hiểu. Chúa hiểu lòng ta, Chúa hiểu lòng tôi, Chúa nhìn tôi, Chúa nhìn mỗi người chúng ta và Chúa hiểu lắm, Chúa thông cảm lắm, Chúa thương lắm. Chúa nhìn anh chị em mình không phải bằng con mắt xác thịt, không phải bằng con mắt trần gian, mà bằng con mắt của lòng thương xót. Phải có lòng thương xót thì mới nhìn thấy được, nhìn thấy được rằng là anh chị em lặn lội đến đây cũng chỉ vì muốn Chúa mở con mắt linh hồn của chúng con ra, muốn Chúa mở con mắt tâm linh của chúng con ra, để con chúng con nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Như là người mù, khi mà anh ta mù, anh ta không thấy Chúa. Khi mà anh ta chưa nhìn ra, anh ta không nhận biết Chúa. Nhưng mà khi Chúa mở mắt xác thịt cũng mở mắt tâm linh, thì anh ta nhận ra rằng Ngài thật là một vị ngôn sứ. Chúa hỏi anh có tin không? Anh thưa, thưa con tin. Thưa con tin. Những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư, những luật sĩ, những người có học, những người cho mình là đạo đức, những người cho mình là thông luật, những người cho mình là rành biết kinh thánh, rành biết mọi chuyện. Nhưng mà thưa anh chị em, họ nhìn thấy, họ nhìn thấy người mù từ thuở mới sinh. Họ nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Họ có nhìn thấy người mù từ thuở mới sinh không? Có không? Có chứ. Anh có phải là người mù ăn xin ngồi bên vệ đường không? Có không? Có. Họ nhìn thấy không? Có. Rồi sau khi mà Chúa bảo anh ta lấy đất, lấy bùn đắp vào mắt, ra hồ Siloe rửa, anh ta sáng mắt, anh ta gặp lại họ. Họ có nhìn thấy anh ta không? Trả lời, họ có nhìn thấy anh ta không? Họ có nhìn thấy anh ta trước khi mù không? Họ có nhìn thấy anh ta sau khi mù mà được sáng mắt không? Họ có tin không? Họ có tin không? Tin đâu mà tin. Đây nè, Chúa nói đây nè, thưa anh chị em, họ tin đâu mà tin. Những người Pha-ri-siêu đang ở đó nghe Đức Giê-xu nói vậy liền nói, thế ra chúng tôi cũng đuôi mù hay sao? Đức Giê-xu bảo họ, nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội, nhưng giờ nữa các ông nói rằng chúng tôi thấy nên tội các ông vẫn còn. Thấy chưa? Họ thấy nhưng mà họ không tin, cho nên tội các ông vẫn còn. Vì cái tội thấy mà còn không tin. Anh chị em đến đây, Chúa cho anh chị em thấy, thấy rõ. Thấy rõ không? Thấy rõ không? Rõ không? Trả lời, thấy rõ không? Mấy ngón? Mấy? 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 Nhắm mắt lại. Mấy? Nhắm mắt lại mà còn thấy là một à? Thật kỳ ấy. Mấy ngón? Nhắm mắt. Mấy? Lại không. Mắt. Chứ anh chị em đến đây thấy rõ chứ. 3 giờ mà còn không rõ, còn lúc giờ nào mới rõ? Mặt trời sáng trưng thế này, chiếu đổ lửa thế này mà còn không thấy rõ à? Mình thấy, mình nghe, nhưng mình có tin hay không tin? Mình có hiểu hay không hiểu? Có tin hay không tin? Và có làm hay không làm? Đó là do chính anh chị em thôi. Khi anh chị em đến đây, Chúa cho anh chị em thấy rõ. Những con người ốm đau bệnh tật đây được chữa lành. Chúa cho anh chị em thấy rõ những con người tội lỗi đây được ơn hoán cải quay trở về. Chúa cho anh chị em thấy rõ những con người ngoại đạo đây họ cũng được ơn chữa lành. Chúa cho anh chị em thấy rõ biết bao nhiêu người đến đây thành tâm khẩn cầu khẩn nài lòng thương xót Chúa đây. Chúa anh chị em thấy rõ lòng tin đơn sơ hồn nhiên của họ đây. Thấy không? Thấy không? Nghe không? Nhìn không? Hiểu không? Tin không? Làm không? bằng đó việc mình tập tập nhìn mọi sự không bằng con mắt trần gian nữa đi, thưa anh chị em. Con mắt trần gian nhìn cái này, họ bảo những chúng ta là những người mát thật. Họ nhìn đây họ không hiểu gì cả. Họ cho chúng ta là thế nọ, họ cho chúng ta là thế kia. Thôi, hai lĩnh vực khác nhau, một lĩnh vực trần gian, một lĩnh vực tâm linh. Cái trần gian với cái tâm linh đâu thể hòa hợp được với nhau. Cái tinh thần, cái thiêng liêng với cái vật chất làm sao mà bắt cả hai nên một được. Hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Người ta nhìn chỉ thấy cái hiện tượng bên ngoài, sự việc bên ngoài mà không hiểu bên trong. Giống như là Chúa chọn David, Jesse là cha của David, nói rằng ông tiên tri muốn sức dầu cho một trong những đứa con của Jesse để lên làm vua dân Do Thái. Thì ông Jesse nhẫn đến thằng nào cũng to con, thằng nào cũng tốt tướng, thằng nào tướng tá cũng ngon lành. Nhưng tiên tri bảo Thiên Chúa không nhìn dáng vẻ bên ngoài, Thiên Chúa không đánh giá bằng những cái hình thức bên ngoài. Thiên Chúa nhìn, cái nhìn của Thiên Chúa khác. Cái nhìn của Thiên Chúa trời cao hơn đất bao nhiêu, thì cái nhìn của Thiên Chúa, đường lối của Thiên Chúa, suy nghĩ của Thiên Chúa cũng khác xa con người bấy nhiêu. Cuối cùng tiên tri bảo chúng ta sẽ không ngồi vào bàn ăn. Còn đứa nào nữa không? Còn thằng nào? Còn thằng nhóc con nó đang chân chiên ngoài đồng kia, gọi nó về đây. Chúng ta sẽ không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Thôi cái thằng nhóc con đi mà, sao mà nó làm vua được? Ươm gì, to con tốt tướng thế này, ngon lành thế này, tướng tá thế này mà không chọn, còn chọn ai nữa? Không, ông chỉ nhìn bằng con mắt trần gian, ông chỉ nhìn bằng con mắt hình thức bên ngoài, ông chỉ đánh giá mọi sự qua hiện tượng bên ngoài. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ bị như vậy. Và thế gian này cũng vậy thôi. Họ đánh giá anh chị em mình bằng những cái nhìn thiển cận, bằng cái nhìn thành kiến, bằng cái nhìn trần gian, bằng cái nhìn xác thịt. Họ cho chúng ta là thế này, họ cho chúng ta là thế nọ, họ cho chúng ta là thế kia. Buồn không? Buồn ơi xin chào mi, buồn làm cái gì? Tại vì hai lĩnh vực nó khác nhau. Người ta nhìn bằng mắt trần gian, mắt xác thịt thì như thế. Còn Thiên Chúa nhìn chúng ta và Chúa ban cho mình ánh mắt tâm linh, ánh mắt đức tin, thì mình nhìn sự kiện, nhìn sự việc, nhìn con người phải bằng con mắt tâm linh, con mắt thiêng liêng, con mắt của lòng thương xót. Vì thế mà cái thằng kia nó đi cân chân chuyên, nó về cái thằng nhóc tì, cái thằng bé tí đó, Chúa chọn cho thằng đó đó. Chúa chọn thằng đó đó vì Chúa nhìn là nhìn bên trong cái hồn nhiên, cái tâm linh đơn sơ, hồn nhiên tín thác của nó. Chứ Chúa không nhìn coi nó có bằng cấp hay không. Chúa có chọn không? Trả lời, Chúa có chọn bằng cấp không? Chúa có chọn nhiều tiền lắm của không? Chúa có chọn là đẹp trai, con nhà giàu học giỏi không? Chúa có chọn là lá ngọc cành vàng không? Chúa có chọn là lầu cao gác tía không? Không, Chúa không chọn những cái đó. Mà Chúa chọn những con người nhỏ bé, đơn sơ, hồn nhiên, tín thác vào Chúa. Như tất cả anh chị em đang ở đây, cứ hồn nhiên đi, cứ đơn sơ đi, cứ tín thác vào Chúa đi. Những người mới đến nhìn chúng ta chả biết gì, đau vội đánh giá thế này, đánh giá thế nọ, đánh giá thế kia. Tôi bảo anh mới đến, chị mới đến, thầy mới đến, sơ mới đến, chưa biết gì, đừng vội nói. Đừng vội nói chúng tôi thế này, đừng vội đánh giá chúng tôi thế nọ, đừng vội đánh giá chúng tôi thế kia. Coi chừng lầm đấy, coi chừng mất lòng Chúa đấy. Hãy hòa nhập vào với chúng tôi đi, hãy cùng cầu nguyện với chúng tôi đi. Đã đến cầu nguyện với chúng tôi bao giờ chưa? Đã đến mà lần chuỗi lần hạt với chúng tôi bao giờ chưa? Đã đến lần chuỗi lòng thương xót với chúng tôi bao giờ chưa? Đã đến chầu thánh thể bao giờ chưa? Mà sao vội nói, mà sao vội nhận định, vội góp ý phê bình thế này thế nọ thế kia? Mới đến biết gì mà nói, thấy không? Đừng nhìn bằng con mắt trần gian, hãy hòa nhập đi, hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa đi. Hãy xin Chúa cho con cái ánh mắt nhìn của Chúa, chứ đừng ánh mắt nhìn của trần gian. Dù chị có đeo ba cái kính cận cũng vậy thôi. Đeo kính cận thấy rõ không con? có không? Còn có đeo ba cái kiếng cũng thế không? Mình phải thay cái kiếng đó bằng cái kiếng gì? Lòng thương xót, kiếng đức tin. Đó, đúng rồi đó. Như vậy mình mới thấy được, như vậy mới hiểu được. Mà như vậy thấy được, hiểu được, mình thấy vui lắm. Hôm nay là Chúa Nhật của mùa hồng, mùa vui, mùa vọng. Nhưng mà xin lỗi, mùa chay, thứ tư mùa chay, thứ ba mùa vọng cũng áo hồng, thứ tư mùa chay cũng áo hồng. Nói với chúng ta rằng vui lên. Vui vì khi mình nhìn sự việc bằng cặp kiếng màu hồng, mình thấy cái gì nó cũng hồng. Nếu mình nhìn sự việc bằng cặp kiếng màu tím, thấy cái gì nó cũng tím. Mà nhìn sự việc bằng cặp kiếng màu đen, thấy cái gì nó cũng đen. Xin Chúa hôm nay thay cái cặp kiến của con đi. Thay được không con? Thay được không? Anh muốn thay kiến giơ tay. Anh muốn thay kiến giơ tay. Còn vẫn cứ mong muốn giữ cái không muốn giơ tay là muốn giữ cái cặp kiến đen xì à? Không giơ tay là muốn giữ cặp kiến thành kiến à? Không giơ tay là muốn giữ cặp kiến bi quan yếm thế à? Không giơ tay là muốn giữ cái cặp kiến phê bình chỉ trích à? Thay tất cả cái kiến ấy bằng cặp kiến màu hồng, mùa của lòng thương xót mà. Cặp kiến màu hồng ấy để chúng ta nhìn thấy mọi người trong lăng kính lòng thương xót, không phê bình, không chỉ trích, không kết án, không nhận xét hàm hồ, không nhìn cái vẻ dáng vẻ bên ngoài mà nhìn thấu được bên trong, thấu cảm tất cả, hiểu biết tất cả. Coi quảng cáo nào đó, thấu cảm tất cả, hiểu biết tất cả. Người ta quảng cáo còn như vậy mà. Thế thì Thiên Chúa thấu cảm, hiểu biết, và Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho chúng ta như Ngài thi ân giáng phúc cho người mù. Con được ơn gì của Chúa, con lên đây. Anh chị em nhìn bằng con mắt đức tin nha, nghe bằng đức tin chứ đừng có nghe bằng theo kiểu thế gian, để coi con nhỏ này nó nói cái gì, con nó nói hay hay không, rồi đánh giá coi là con nhỏ này nó đẹp hay không, nó xấu hay không, nó mập hay béo. Mập hay béo? Mập hay béo mà cũng trả lời nữa. Mập với béo có khác nhau không?
Cha con chào cha và cộng đồng, cầu nguyện cho con.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Maria Nguyễn Thị Vẻ ạ. Con ở bên Đắk Lắk, huyện tỉnh Đắk Nông. Con ở xứ Phúc Lộc ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 54 tuổi ạ.
54 hay 54?
54 tuổi ạ.
Nhất định 54 rồi, 54 không chịu 54. Mập với béo. Rồi, con được ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Lạy cha con ấy thì con được nhiều, Chúa cho con nhiều lắm. Dạ.
Được ơn mới nhất.
Con thứ nhất ý là con bị thay cái xương đùi của con, thay hết từ đầu gối lên đùi. Thì là cái đợt tín là con còn có 29 cân. Con liệt, con tưởng con chết chứ mà.
Còn bao nhiêu cân?
29 cân ạ.
Trước con 92.
Dạ, con còn 29 cân đó.
92, còn 29 cân.
Rồi đến ơn thứ hai là con bị gãy cái cột sống này. Là con đi ra nhà thương ngoài này mổ cho con ấy, là có một tháng con về con đi được đấy ạ. Dạ là được. Rồi xong đến lúc sau này ấy, là con bé út nhà con ấy nó lấy bổn đạo mới, thì cháu bị u nang bồng trứng, bắt mổ ở bên Đắk Lắk hết, tất cả con không mổ, con đưa sang nhà thương ông bíu, thì họ cũng cho con là phải mổ ngay, không mổ ngay thì không làm gì được, là bây giờ nó bể đến nơi rồi. Thế là con nhắn tin cho cha, xong các chị nó bảo thôi để đưa về cha cầu nguyện, cha sắp đi Mỹ rồi. Vậy con đưa về cha thì con đi hôm thứ hai là con về đến đây. Con khám xong thì là đến 10 giờ trưa là con về xứ Củ Chi đấy, là con ở đấy con nhà em chơi. Xong đến thứ năm con vào con khấn. Chiều thứ năm có một cơn mưa to thượng tận xuống. Xong là con về thì là 20 ngày sau con đưa cháu đi siêu âm, cháu khỏi hết sạch ạ. Thế là bây giờ cháu đẻ được hai đứa con đấy ạ. Thì cháu cũng muốn sang đây để làm chứng cho Chúa ấy, nhưng mà cháu không chưa đi được, tại vì con còn rại. Với lại con sang đây hai lần rồi, nhưng mà con muốn làm chứng cho Chúa mà con không lên được, đông quá. Thì con cũng cảm ơn cha và cộng đồng cầu nguyện cho con bây giờ khỏi. Mà con đây thứ nhất là con khỏe, và tại vì con còn có tí xương thôi mà bây giờ con mập được như thế này. mà Chúa cho con thì cũng làm ăn được, cho nên là con cũng cảm ơn cha và cộng đồng cầu nguyện cho con.
Và tặng cho đứa con gái của con mà nó được chữa lành của hai đứa bé cái máy
đạo mới ạ.
Tặng cho nó cái máy giùm cha, con lấy cái máy 500 bài giảng về tặng cho cháu một bổn đạo mới. Con gái của con dâu hả?
Dạ con gái.
Con gái con rồi, tặng cho nó nha. Xin Chúa chữa lành cho con, chúc lành cho cháu. Rồi, mời con. Chị em đã nghe chưa? Nghe rõ không? Thấy rõ không? Thấy rõ không? Hiểu không? Tin không? Còn anh nghi ngờ gì nữa? Nghe tiếp. Một lần chưa chịu, lần thứ hai Chúa chiều mà Chúa bảo thích thì chiều.
Dạ thưa con kính thưa cha và các cộng đồng. Con đây là Maria Phạm Thị Kim Huệ. Con là giáo xứ Giấc Mơ.
Quay xuống, quay thẳng xuống.
Cha này, con là giáo xứ Giấc Mơ. Con đến đây con xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã thương con và đã cứu con thoát chết. Vì một cảnh tai nạn của con là mới hôm 14 tháng 3 vừa qua. Con dưới con ấy thì trước ngày thì cứ ở cấy cà phê và là cứ làm cấy trái cây thì đào giếng, thì mỗi một nhà thì cứ cửa 2-3 cái giếng, mỗi một cái giếng là nó sâu từ 30 m 25 m, và còn đào cái hầm bên dưới để chứa mỗi một cái giếng, như vậy là chứa được tưới được 3-4 mẫu. Cho nên là vừa qua thì con nghe thấy chị, các chị em bạn con ở trên lối Long An cũng người rơi xuống giếng. Với ngay xứ con cũng có nữa, năm ngoái cũng vào giờ này cũng rớt xuống giếng một anh, là người ta đi đuổi sóc, đuổi trồn, đuổi những con thỏ.
Vâng. Sao nữa? Để... con có rớt xuống giếng không?
Là thưa cha, xong rồi con thấy vậy. Rồi giữa hôm mà sáng là ngày 13 là giáo xứ con có vào giờ tĩnh tâm các bà hiền mẫu là của chúng con, là chúng con có đi ngày hôm trước, ngày hôm sau con mới bảo thôi, nhiều người bị như vậy quá thì thôi con đi cấm phòng, xong là con về, con xong rồi con lên trở lên ngược lên trên giáo xứ con là dốc đài, có mẹ mân côi ở đấy, ai đi đường qua cũng ngừng lại để xin
người bán tắt thôi.
Vâng, để vào đấy con cũng trở lên đấy, con làm giờ lòng thương xót thêm một giờ nữa rồi con mới vào rẫy. Khi con vào rừng ấy thì con cũng phát bốn cái giếng của con, nó liền nhau cách nhau mỗi cái mà cỡ 2 m. Một cái giếng nó sâu khoảng 25 m, con đi phát nó rộng ra để nó chống cỏ, nó lùng nó cao, trên cái giếng là khoảng trên đầu. Con vào con phát được 3 cái rồi, vẫn đâu con bốc hết những cái cây chồi ấy đi, những cây chồi nó cao lắm, con bỏ ra bờ. Còn cái thứ 4, con đào con đang đi re lại, con phát chẳng may mà giếng con nó lở thì coi như là con trượt, con rơi xuống cái giếng 25 m, mà trong khi nó rơi xuống, trước khi rơi con cũng biết, con là lạy Chúa tôi, Chúa lòng thương xót cứu con khỏi chết, lạy Chúa ơi, Chúa, con kêu có 2 tiếng, thì con thấy đánh cái ùm một cái rồi, thì là con rơi hẳn xuống giếng cái ùm một cái, con tưởng là chết, nhưng con cứ giơ tay ngược lên, con kêu vậy đúng là Chúa đã cứu con, mà Chúa đã chạm tay lôi con lên khỏi trên mặt nước thôi, mặt nước dưới đáy lên mặt nước là cỡ 4 m, như vậy là tự dưng tay con với được những cái hai cái hốc hang để cho họ đào cái lỗ họ bước lên. Khi mà con hai chân con cũng với bước vào hai cái hang đó và tay con giữ vào đấy, là lúc con bị từ 9 giờ mà đến tới 12 giờ 5 bắt đầu là các anh con rơi xuống đấy cứ kêu cầu cứu mà con bám được cho đến mấy tiếng đồng hồ, gần nửa ngày như vậy. Thì con bám vào trong đấy, con sức mạnh của Chúa là đúng là Đức Mẹ cứu con, cỗ trường vẫn con mân côi như vậy, cứ phất phới trên con như vậy, như là Chúa Đức Mẹ giữ con lại không cho con chìm. Thế để tay con cứ bám vào cho đến là 3 tiếng rưỡi ạ. Như vậy là con đứng rồi con cũng mong mỏi con lại Chúa, tôi xin Chúa lòng thương xót cho nhà con có một người sốt ruột để vào mà biết con ở dưới giếng này mà kêu anh em cứu con lên. Khi mà con lên ấy, cho con lên được ấy thì nhà con thì là yếu lắm, tay chân thì tay biến một bên hết rồi, nhưng mà vẫn đi xe Honda cũng vẫn đi được, liều lắm ạ. Sốt ruột quá vào thấy con thì đậy cái giếng xa, tại sao mà cái giếng lại chặt sạch sẽ như vậy mà lại không ôm cái gì, những cái cây to mà chấn lên kẻo là người khác rơi xuống. Vừa nói vậy thì còn đậy lên đến ngày thứ giếng thứ 3, đến giếng thứ 4 thì có một khúc cây rơi ủng xuống, con nhìn lên thì đâu thấy trời đâu, mà ở trên nhìn xuống chả thấy người đâu, tối om cha, như một vực thẳm sâu vậy. Con tưởng đâu là con không, nếu không có người thì chắc con cũng ở dưới đấy mất, chết mất, nhưng mà có Chúa rồi, con cũng cứ bình tĩnh con cầu xin Chúa như vậy mà được như sự Chúa và Đức Mẹ cứu con thật sự như vậy. Là con cứ đứng ở vậy, nhà con đi kêu những anh em vẹn điền liền họ sang họ cứu con là 5 người là thanh niên và là 3 chị phụ nữ nữa là bạn Điền, họ sang họ chứng kiến. Và trong khi thả cái dây gọi là dây bản xuống cho con một khúc cây như vậy, để con ngồi vào đó và thả cho con cái võng gọi là võng dù, con cột thắt ngang lưng con như vậy. Xong là bắt đầu cứ vậy là con cột thật chặt cho họ, này có cột được không? Bảo cột được, có phải xuống không? Không xuống, họ không dám xuống, tối quá họ không dám xuống. Mà con là thôi yên chí, Chúa cứu tôi làm được. Vậy là khi đưa con lên đến nơi thì con nòng vật ra cũng kéo con lên đến nơi. Trong năm anh với lại ba chị bảo thật Chúa là lòng thương xót cứu thím một cách riêng rất lạ lùng như vậy. Thì là
thưa anh chị em hãy tưởng tượng mà cái giếng 25 mét rồi thêm 4 mét nước nữa mà chị rớt tòm xuống như thế đó từ 9 giờ đến 12 giờ, mấy tiếng đồng hồ như thế đó mà hai tay cứ giang ra để mà đắm bấm bờ, hai chân dặn ra để chống vào hai bên. Ai mà có thể làm được chuyện đó? Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay vừa 60 ạ.
Vừa 60 đâu còn sức trai trẻ nữa, cỡ mà anh thanh niên mà 20 có chịu nổi không? Chịu nổi không? Làm sao mà chịu nổi? Thấy không? Thứ nhất là cái tinh thần mình hoảng loạn, rồi thứ hai là cái thể xác mình nó cũng mỏi, nó yếu dần, chứ làm sao mà giữ nổi 5 phút, 10 phút chứ. Đây là 3-4 tiếng đồng hồ như vậy làm sao được, thưa anh chị em. Rồi người ta trên cũng còn không dám xuống, mà thả dây mà còn không dám xuống, huống chi là người ở dưới. Làm sao mà tay chị đang chống hai bên, làm sao chị có thể bỏ ra mà cột vào cái võng mà để mà cho người ta kéo lên được. Vừa mới bỏ tay nó rớt tỏm xuống thì sao? Thấy không ạ? Thưa anh chị em, rõ ràng chị nói là đúng, chỉ có Đức Mẹ Chúa nâng đỡ. Chúa nói rằng ta sẽ sai các thiên thần nâng đỡ con, tay đỡ tay nâng để con khỏi vấp chân vào đá. Tin không? Nếu mà không tin giờ này đứng đây làm chứng sao nổi, phải không? Rồi mời con nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Rồi được rồi. Rồi. Rồi khác con có rồi. Rồi, con lấy con tặng cho người Sa Lan giùm cha đi. Đó. Con có chưa? Chưa, đó con tặng cho anh đây này. Anh ấy bị u gan đó, tặng cho anh nha. Rồi tặng anh cái máy. Rồi. Anh em thấy không? Quyền năng của Chúa, ơn phúc của Chúa xuống trên những con người. Dưới cái tâm tối nhất, tuyệt vọng nhất thì chỉ còn có ánh mắt của đức tin mà thôi. Cái giếng tối om như vậy 25 mét mà thấy gì, 30 mét mà nhìn lên không thấy trời đâu đất đâu cả. Thì lúc đó con nhìn thấy gì nữa? Không nhìn thấy gì. Chỉ còn nhìn bằng ánh mắt của lòng tin, của đức tin mà thôi. Của lòng thương xót Chúa, Chúa xót thương mình và tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì Chúa mới cứu được mà thôi, thưa anh chị em. Còn con đời, con muốn lên làm chứng chia sẻ con được ơn gì của Chúa.
Dạ, con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Trân, hiện giáo xứ Tam Thái, giáo phận Xuân Lộc. Con là rất là được nhiều ơn của Chúa, tại vì con đã xém chết mấy lần là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái gần đây nhất là một cái đứa cháu, con duy nhất có được một đứa cháu ngoại thôi mà nó mang cái chứng bệnh ung thư. Thì con có xin chạy tới lòng thương xót của Chúa thì xin Chúa ban cho nó, thì hôm nay nó đã bớt được 80% rồi. Hiện tại thứ nhất, cái thứ hai nữa.
Cháu nó tên gì, mấy tuổi?
Dạ nó mới năm nay nó được 5 tuổi, khi nó phát bệnh là 4 tuổi. Hồ Ngọc Bảo Trâm. Dạ. Còn cái thứ hai nữa là hôm nói thiên là từ hồi giờ con cũng chưa bao giờ mà chạy đến làm thương xót, mà con chỉ có là ở nhà kêu cầu xin đến nhà thôi. Nhưng mà hôm ngày mùng 1 tháng 1 vừa rồi là ngày lần đầu tiên của con đến lòng thương xót Chúa, thì con có xin vậy nè. Tại vì trong khi đó là có một mình con thôi, con gái của con nó mới có một đứa con này là gây đầu, còn hai đứa em của nó thì nó còn nhỏ lắm, một đứa còn đang đi học đại học, còn cha nó thì vô tư không có quan tâm đến nó. Rồi con mới lên xin là thương Chúa soi sáng cho những người hảo tâm nhìn đến con cả cháu của con trong cái thời gian còn nằm bệnh viện, thì đúng chính xác Chúa đã bàn. Rồi thêm một cái nữa là con bóc được một cái lọc là ta sẽ sai con đem đều có như là đem nhân loại đến với lòng thương xót Chúa. Thì ngày hôm nay con lên con làm chứng như thế đó rồi là con xin tạ ơn Chúa, là con không có cái gì để con tạ ơn, thì bây giờ con xin tạ ơn Chúa bằng ba sầu đất tại vùng sâu vùng xa, cách giáo xứ Gia Lào 15 cây.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa, rồi được ơn và nhận ra lòng thương xót của Chúa. Khi mình nhận ra được lòng thương xót của Chúa thì mắt mình sáng ra. Lúc mình chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa thì mắt mình còn tối. Nhưng mà khi nhận biết rồi, mắt mình sáng ra. Và Chúa có nhiều cách để cho mình nhận, Chúa có nhiều cách để cho mình sáng mắt ra. Có nhiều khi mình đang ngủ ngủ như vậy, tắt cho cái bốc một phát tỉnh rồi, mình đã sáng mắt ra chưa? Phải không? Sáng mắt ra chưa? Hồi xưa tôi còn bé mà mẹ tôi mà hay la, nhiều khi học bài không chịu học, rồi bị thầy đánh, rồi bị bắt quỳ vân vân. Mày đã sáng mắt ra chưa? Rồi nhiều khi đi chơi với đứa bạn xấu, mẹ tôi bảo là đừng có chơi với nó hư rồi mày cũng hư theo, rồi nó xấu mày cũng xấu theo. Rồi bắt đầu đi chơi với nó đánh cho sưng mặt mũi lên. Về mẹ tôi chả nói gì cả, chả bênh, mẹ tôi chả bao giờ bênh bao giờ. Đi đánh nhau thì mày khỏe thì mày đánh nó, mà mày yếu thì nó đánh mày. Không có kêu ca mẹ thôi, có binh mà chạy ra hàng xóm, mẹ bà đánh con tôi phải không hả bà? Không có binh gì hết đó. Mẹ tôi chỉ nói mày đã sáng mắt ra chưa. Rồi cứ lớn lên dần, cái câu mà mẹ tôi nó hỏi mày đã sáng mắt ra chưa, dần dần nó làm cho con người tôi cứ phải làm sao để cho nó sáng mắt ra. Không phải sáng con mắt xác thịt, nhưng mà dần dần Chúa đưa tôi vào sáng con mắt tâm linh. Khi mà đưa vào với lòng thương xót của Chúa thì mình nhìn mọi sự nó khác, thưa anh chị em, khác lắm. Nếu không thì tôi sáng mắt trần gian, tôi có đủ bản lãnh, đủ khả năng để tôi chơi tới cùng, tôi chơi tới bến, cỡ nào tôi cũng chơi được hết, nói cỡ nào tôi cũng nói được hết. Nhưng đấy chỉ là xác thịt khôn ngoan sáng mắt trần gian. Còn sáng con mắt tâm linh, sáng con mắt của lòng thương xót, sao cái này khờ quá vậy, sao không biết nói lại à? Lời mẹ tôi bảo mày đã sáng mắt ra chưa, bảo con vẫn tối, con vẫn tối con mắt xác thịt. Tại sáng con mắt trần gian chỉ để chơi nhau, sáng con mắt trần gian chỉ để đối đáp với nhau, sáng con mắt trần gian chỉ để mà rình mò, chỉ để mà phê bình, chỉ để mà chỉ trích, chỉ để đi tìm bị đâm, bị thóc, thọc bị gạo, chỉ để mà bới lông tìm vết mà thôi. Còn sáng con mắt tâm linh nhìn nó cứ khờ khờ, nhìn nó cứ đờ đờ, nhìn nó chả thấy cái gì cả, ấy là sáng con mắt của lòng thương xót. Chị đón nhận một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi anh chị bên kia, những người ngồi xa lan ai chưa có, còn có máy chưa, có chưa con? Chưa. Rồi chị tặng lại cho cái anh đang ngồi xa lan áo sọc giùm tôi. Đó, đó, cứ như thế đó, con mắt trần gian mình đã sáng lên rồi đấy. Mình phải sáng con mắt trần gian không? Con mắt trần gian mình sáng, mình cũng chả làm đâu. Sáng mắt trần gian tôi thấy anh ấy liệt chứ, nhưng sáng con mắt tâm linh là tôi nhìn thấy người anh em của tôi cần thì tôi chia sẻ. Sáng con mắt của lòng tin tôi thấy người anh chị em mới đang khó khăn thì tôi đến tôi cứu giúp. Sáng con mắt trần gian thì tôi chỉ đi tìm những người giàu. Sáng con mắt trần gian tôi chỉ đi tìm những người có quyền. Sáng con mắt trần gian chỉ đi tìm những người có thế. Còn sáng con mắt tâm linh, sáng con mắt của lòng thương xót thì những người nghèo, đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, đấy là đối tượng của lòng thương xót mà tôi phải tìm, phải kiếm. Còn trời nóng như thế này mà con còn mặc áo len đấy chứ đâu phải chơi đây. Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Manalina Đỗ Thị Hải, con ở giáo xứ Cây Cam thuộc giáo phận Phú Cường. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là người tội lỗi và mắc tội trọng nữa. Hôm nay con mong ước, con mơ cả 7 năm năm nay rồi. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa. Và con cũng cầu,
con đã, con kể lại coi, con có can đảm để mà kể lại cái quá khứ lầm lỗi của mình. Đó là lúc mà mình đã chưa sáng con mắt tâm linh, mình vẫn còn mờ tối, đang sống trong vũng tội, tức là sống trong bóng tối của tội lỗi như thế nào.
Dạ thưa cha, bảy năm vừa qua con cũng buôn bán, con đi thu mua mũ cao su.
Bây giờ con chỉ nói là trong lúc mà sống trong bóng tối đó thì con đã thấy cái cuộc sống mình nó lầm lỗi như thế nào, rồi biến cố nào để con sáng con mắt tâm linh ra, con quay về với Chúa, vậy thôi. Còn nghề gì kệ con, không cần biết.
Con cũng bỏ lễ trọng và con không đi, và tối sáng con không cầu nguyện. Cho đến 2010 con bị mắc bệnh ung thư và Chúa không ngừng làm lơ mà Chúa còn cứu con. Trong lúc hai đứa con của con rất còn nhỏ, và lúc con mang thai đứa thứ hai được 3 tháng thì con uống thuốc chuột để thử tử, vì con đã giận chị chồng con là chị bạn con gì.
Con giận cái gì mà đến mức độ mà con uống thuốc chuột, uống thuốc rầy để con tự tử lúc mà con mang thai đứa bé được 3 tháng?
Vì cũng hai chị em cũng cãi nhau, mà con thấy con không có tội gì mà con không nói lên được. Con đi mua thuốc về con uống, trong lúc con uống được 10-15 phút thì chồng con phát hiện, đưa con về bệnh viện để cứu con. Nhưng con nói bác sĩ làm nhẹ nhẹ thôi vì con đang còn mang thai. Trong lúc bác sĩ xúc ruột cho con xong ở huyện thì đưa con về bệnh viện tỉnh. Và trong lúc con rất là khó khăn, vợ chồng mới vào để lập nghiệp xong, con cũng không có tiền để trả miễn phí cho bệnh viện. Con trốn viện, con về con tưởng là con không giữ được em bé nữa, nhưng Chúa đã cứu con và chữa lành. Cho đến 2010 con lại mắc căn bệnh ung thư. Ung thư cỡ tử cung. Rồi con chỉ biết đi đến mẹ với Chúa thôi. Con chỉ cầu nguyện đến bệnh viện, bác sĩ hỏi con, gọi điện cho chồng, báo chồng là đưa con về để mổ. Con còn trẻ, con cái con còn nhỏ, nhưng con nói con không mổ, con sẽ cầu nguyện bằng lòng thương xót của Chúa với mẹ Maria. Con chỉ hướng về mẹ mà thôi. Gặp cha xứ, cha hỏi.
Rồi sau đó thì sao?
Gặp cha xứ.
Sau đó thì sao?
Sau bây giờ con cũng không mổ và cũng không, bây giờ con đã khỏi được.
Khỏi được 7 năm rồi.
Con còn, vì bác của con bên chồng cũng bị ung thư giai đoạn cuối, tưởng là không chữa được nhưng cũng chỉ cầu xin Chúa lòng thương xót. Và bây giờ bác rất là khỏe. Bác được, bác tên là Phan Hữu Biên.
Bao nhiêu tuổi?
Bác năm nay được 60 tuổi rồi. Ở Quảng Trị, ba chồng con cũng bị mổ ruột thừa, và bố con, bố đẻ con người Thanh Hóa cũng mổ bướu ở bụng ngay ở đường ruột. Con tưởng chúng con không về gặp bố nữa. Thưa cha và cộng đoàn, con rất là mừng vì anh con trên Đắk Lắk thì lại bị sỏi mật, cũng về lòng thương xót cầu nguyện được 2 tháng nay rồi. Rồi em con bị bướu ở gáy, rồi chị gái con nữa. Con rất là buồn, nhưng vì Chúa với mẹ đã cho con được đôi tay, đôi chân để con cứng cáp, để con vượt qua. Bây giờ con cũng rao giảng với mọi người, được 10 gia đình chị em chúng con hôm nay đến đây. Và hai đứa con của con nó cứ xui con, mẹ ơi đi lên làm chứng cho Chúa đi. Dạ thưa cha, con muốn hai đứa con của con với một chị người bên Lương con tiếp phục mãi hôm nay đến đây, và một bà cụ 60 tuổi nữa. Con muốn bà và chị và hai đứa con của con được lên đây để hát một bài tạ ơn Chúa.
Đâu mời bà với hai bé đâu ạ? Rồi mời bà. Bà có đạo không?
Dạ bà ở đạo mà lấy chồng bên lương ông bị mù và một chị người bên lương nữa.
Chị người bên lương.
Dạ.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy, chúng ta đã nghe và chúng ta đã cảm nhận được một con người mà sống ở trong bóng tối suốt bao nhiêu năm, ở trong bóng tối của tội lỗi, bóng tối đến mức độ mà nó đen, đến mức độ mà uống thuốc rầy để tự tử. Thì anh chị em thấy cái bóng tối nó đen như thế nào? Cuộc đời của chúng ta có rất nhiều lần, nghe đây, cuộc đời của chúng ta rất nhiều lần mình đã sống ở trong bóng tối đó, bóng tối của sự tuyệt vọng, bóng tối của sự giận hờn. Chỉ vì giận hờn, chỉ vì tức mà đã uống thuốc để tự tử. Có nhiều lần chúng ta tuyệt vọng hoặc tức giận hoặc là buồn phiền ở trong cái bóng tối không còn thấy một tia sáng nào. Nhiều lần lắm thưa anh chị em, nhìn chung quanh thấy tối om, không thấy một cái tia sáng nào cả. Thánh nữ Faustina là người đã cảm nhận cái chuyện đó, được Chúa Mặc Khải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, nhưng mà đụng đâu thì là bị chặn đấy, bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, thậm chí còn bị cho là bị tâm thần, bị hoang tưởng, bị quỷ ám nữa. Nhìn xung quanh chỉ thấy ma quỷ nó cười khằng khặc, nó quấy phá cái công cuộc ấy, nó không cho làm. Nhìn xung quanh thì thấy anh chị em mình thì nghi ngờ, nhìn lên trên thấy bề trên chả có tin tưởng, không một lời an ủi, không một lời nâng đỡ. Nhìn xuống dưới thì chẳng thấy ai là người mà ủng hộ mình. Tâm tối vô cùng thưa anh chị em. Đi trong ánh sáng của lòng thương xót cũng có nghĩa là đi trong đêm tối của đức tin, nghi ngờ, hiểu lầm, xét đoán, ngờ vực. Những con người nhìn mình bằng ánh mắt thiển cận, họ biết gì, họ có hiểu gì đâu, mà mình có nói cũng chả nói được. Mà nói để làm cái gì thưa anh chị em? Biện minh để làm cái gì? Vô ích. Đính chính để làm cái gì? Vô ích. Vì hai cái ánh mắt nhìn nó khác nhau, hai lĩnh vực nhìn khác nhau. Một là bằng con mắt đức tin, một là bằng con mắt xác thịt, một là bằng con mắt tâm linh, một là bằng con mắt vật chất vụ lợi, thì làm sao mà hội nhập được. Thôi, chúng ta ngày hôm nay vừa nghe người chị em ấy được Chúa mở con mắt đức tin, thoát được những căn bệnh thân xác, thoát được một cái chết trong đường tơ kẽ tóc, thoát được biết bao nhiêu những khốn khó bệnh tật của mình, của chồng, của bố chồng, của bố đẻ, của anh ruột, của chị ruột, biết bao nhiêu những cái biến cố bệnh tật ốm đau nó dồn vào. Nhưng ngày hôm nay mà lên đây làm chứng được, đứa bé nào là đứa bé mà lúc con uống thuốc
đây,
con tên là gì? Con lên đây, con tên gì?
Dạ con tên là Vincent Phan Hữu Đồng.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 4.
Con đã rước lễ lần đầu chưa?
Dạ chưa.
Đây đứa bé mà 3 tháng này uống thuốc rầy đây. Thưa anh chị em tưởng tượng coi, uống thuốc cảm, uống thuốc bình thường mà đang có thai còn có nguy cơ, phải không? Và đấy uống thuốc rầy đây mà hôm nay nó được đẻ ra, được lớn lên đến ngày đây. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con bé này, bé này con tên gì, mấy tuổi?
Con tên Maria Phan Thị Nhi, 11 tuổi.
Rồi, bé Nhi học lớp mấy?
Học lớp 5.
Rồi, bé này thì được ơn gì?
Dạ, được ơn vì cháu nó bị cái bướu, phát hiện các bác sĩ khám là ở trường học là cháu bị bướu bướu cổ. Cái hôm tuần trước gia đình con cũng đang sửa nhà rất là kẹt, con rất là lo, con cũng cứ cầu nguyện 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa để cho con khỏi bị mắc bệnh. con rất là sợ vì con đang còn trẻ mà con gái của con cũng phải bệnh, họ giống như con. Con chỉ cầu xin Chúa.
Rồi mà bây giờ thì bé ra đang khỏe mạnh, đang ở trước mặt chúng ta đây. Tạ ơn Chúa mà chẳng có tay thưa anh chị em. Còn con tên là gì?
Thì cha con Ngô Thị Thuộc, con 70 tuổi, mặt ta Ngô Thị Thuộc.
Con có đạo không?
Dạ con lấy chồng là tấn công, mà giờ chồng con mù là vừa đi 41 tuổi, con được 5 người con.
Chồng con mù?
Dạ 41 năm rồi cha.
À mù 41 năm chứ phải mù 41 à?
Dạ 41 năm mà giờ con là bỏ đạo, rồi theo nồi là con mình con mà con kẹo được chồng con chơi được một đứa con là theo con là người công giáo thôi, là con là bỏ đào hết rồi cha. Thế con tôi xin cha và xin cộng đoàn
này. Rồi con tên là gì?
Nhà con tên Lê Thị Thủy, năm nay 50 tuổi.
Con có đạo không?
Nhà con ngoại đạo.
Con được ơn gì của Chúa?
Con đến xin Chúa cho con làm bệnh, con bị thái hóa cuộc sống với lại.
Rồi có tin rằng Chúa chữa cho con không?
Dạ con tin Chúa, rồi con đến đây con cầu nguyện Chúa chữa bệnh cho con.
Rồi tạ ơn Chúa.
Dạ.
Rồi bây giờ chúng con hát bài gì?
Dạ con, chúng con hát một bài Con Dâng Chúa Đôi Tay Này.
Rồi bé hát được không con? Hát được không? Ai hát? Con đứng sát vào. Rồi biết hát không? Biết hát không?
Con dâng.
Biết hát không?
Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tay. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nâng chiếu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc mịt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mãi luôn vần xoay, và cuộc sống bon trên từng ngày.
Rồi cho con, cho tặng con một cái máy 500 bài giảng. Rồi con. Đó, mời con. Rồi mời con. Rồi tặng cái máy 500 bài giảng. Rồi bé. Rồi chúng con đi xuống, tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người nha. À, thưa anh chị em, thấy chưa? Rõ không? Nghe chưa? Hiểu không? Tin không? Làm không? Sao nó cứ dần dần nhỏ dần. Thấy thì ai cũng thấy. Ai mà bảo không thấy thì người đó chỉ trừ khi là họ bị mù con mắt thực sự, con mắt thế gian, con mắt xác thịt. Còn ai cũng thấy, ai cũng thấy, nhưng mà có hiểu hay không thì không phải ai cũng hiểu được. Ai cũng thấy, ai cũng nghe, nhưng hiểu hay không lại là chuyện khác. Rất nhiều anh chị em đến đây đã thấy, đã hiểu, nhưng mà rồi hiểu rồi có tin hay không tin nữa lại là chuyện khác nữa. Và tin rồi anh chị em có đi về như những anh chị em này mạnh dạn ra đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa hay không? Như người mù xác tín rằng: thưa thầy, con tin. Chúa nói với người kia: các ông có mắt, các ông nhìn thấy mà các ông không tin, cho nên tội các ông còn đấy. Anh chị em đến đây đã thấy mà không tin, tội còn đấy. Chúa đã ban cho anh chị em đến đây là một cái ơn không phải ai cũng đến được, đúng không? Có nhiều người lắm tiền, nhiều của, có thời giờ, đầy đủ mọi phương tiện mà họ không đến là không đến. Vì họ không tin, vì họ nghi ngờ, vì họ còn nhìn lòng thương xót bằng con mắt xác thịt. Họ cho rằng đây là nơi khám bệnh, đây là nơi chữa bệnh. Không hề, chẳng có ai khám bệnh, chẳng có ai chữa bệnh. Họ cho rằng đây là nơi mà mình tổ chức mê tín thế này thế kia. Không hề. Họ cho rằng đây là nơi là mình bị dỗ. Cũng không hề. Những con mắt mà nhìn bằng xác thịt ấy, bằng vật chất ấy, bằng thành kiến ấy, thì chắc chắn Chúa nói rằng họ thấy mà họ không tin thì tội họ còn đấy. tội họ còn đấy. Đừng có nghĩ rằng mình không có tội. Chúa đã tạo tất cả những điều kiện cho anh chị em mình đến đây. Chúa tạo tất cả những điều kiện để anh chị em mình thấy, để anh chị em mình nghe. Đó là một cái ơn lớn lắm đấy thưa anh chị em. Không phải tự nhiên mà anh chị em có thể đứng nắng được như thế này. Không phải tự nhiên mà anh chị em đứng mấy tiếng đồng hồ được như thế này. Không phải tự nhiên mà anh chị em chịu ngồi cả bao nhiêu giờ như thế này. Không, đấy là ơn. Cho nên anh chị em đến đây là đã được ơn rồi, chứ không phải chờ là mình phải đứng dậy, mình ra về rồi khỏi bệnh này bệnh kia mới là ơn. Đến đây đã là ơn rồi. Ơn gì? Ơn Chúa mở con mắt đức tin để mình tin và nhận biết lòng thương xót của Chúa. Tin, nhận biết lòng thương xót của Chúa, ra về thực hành lòng thương xót. Đấy là ơn mà tất cả mọi người đến đây đã nhận được rồi. Chúng ta chỉ còn một lời duy nhất là tạ ơn Chúa. Chỉ còn một lời duy nhất là tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con cảm tạ. Anh chị em có tấm ảnh dưới cao lên. Đến muôn đời con ảnh làm thương xót Chúa dưới cao lên. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi giơ cao lên. Con nhớ công ơn người. Rồi tạ ơn, nói tạ ơn Chúa thì em giơ cao lên nha. Tạ ơn Chúa. Giơ cao lên. Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Con một Đức Chúa Cha. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời.
Xin sự hài lòng đi. Xin sự hài lòng đi.
Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Thinh lặng. Xin Chúa.